truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 4 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 tổ chức họp báo thông báo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, kỳ họp thứ 2 dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến 13 tháng 8 năm 2016.
Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học chuẩn bị trên 3,1 triệu bản sách, vở, đồ dùng học tập, thiết bị dạy học phục vụ cho năm học mới.
Nhờ phát huy tốt sức mạnh của nhân dân trong việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển ở địa phương, nên nhiều công trình trên địa bàn phường Phú Xá đã ra đời từ chủ trương này. Chuyên mục Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn qua nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên với lãnh đạo phường Phú Xá. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 3 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 đã tổ chức họp báo thông báo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi họp báo. Cùng dự có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ngành liên quan và cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 8 năm 2016 tại Hội trường lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là kỳ họp thường kỳ nên có nhiều nội dung được báo cáo đưa ra thảo luận cho ý kiến và quyết định. Dự kiến sẽ có 6 văn kiện do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình, 15 văn kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, 4 báo cáo thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp. Kết thúc kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến thông qua 16 nghị quyết, gồm 2 nghị quyết thường kỳ và 14 nghị quyết chuyên đề. Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giải đáp làm rõ những nội dung mà các nhà báo nêu, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, theo sát diễn biến kỳ họp, phản ánh trung thực, khách quan và mạnh dạn thông tin những vấn đề còn nổi cộm được cử tri đặc biệt quan tâm. Đây sẽ là kênh thông tin quan trọng để các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm chất lọc thực hiện chất vấn tại kỳ họp.
Để đảm bảo tiến độ xây dựng dự án nghĩa trang An Lạc Viên, Indeco Thái Nguyên, thời gian qua Trung tâm Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với xã Thịnh Đức tích cực thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên có quy mô trên 27 ha do công ty cổ phần tập đoàn Indeco tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 240 tỷ đồng. Số hộ ảnh hưởng từ quy hoạch dự án là 152 hộ, 100% số hộ được thống kê kiểm đếm. Theo tính toán, tổng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư dự án là 146,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng 115 tỷ đồng, kinh phí tái định cư 31,5 tỷ đồng. Đến nay đã thẩm định xong phương án bồi thường cho 55 hộ với tổng số tiền là 61,5 tỷ đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho 3 hộ với tổng kinh phí là trên 18,3 tỷ đồng. Để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo cuộc sống cho các hộ dân trong vùng ảnh hưởng, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều phương án để người dân chọn lựa, từ phương án tái định cư đến phương án đổi đất ruộng nếu người dân có nhu cầu. Mức giá đền bù, giải phóng mặt bằng được áp dụng theo mức giá quy định của nhà nước. Theo kế hoạch, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ được tiến hành xong trong tháng 8 năm 2016.
Nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin mùng 10 tháng 8 và kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam dioxin ở Việt Nam 1961-2016, các cấp hội nạn nhân da cam từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhất là các hoạt động chăm sóc, tặng quà, thăm hỏi các nạn nhân. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên có gần 1.900 nạn nhân da cam trực tiếp và khoảng 300 nạn nhân gián tiếp được hưởng chế độ. Ngoài ra vẫn còn gần 3.000 nạn nhân trực tiếp và trên 1.200 nạn nhân gián tiếp chưa được hưởng chế độ. Thực hiện đợt cao điểm chăm sóc hỗ trợ nạn nhân da cam dioxin từ đầu tháng 8 đến nay, các cấp hội nạn nhân da cam đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho trên 1.800 hội viên nạn nhân da cam. Ngoài ra, hội nạn nhân da cam dioxin tỉnh và thành phố đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa hai nhà với tổng số tiền là 55 triệu đồng, thăm tặng gần 40 suất quà cho các nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với Bệnh viện A Thái Nguyên tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 300 hội viên thuộc 5 xã nghèo phía Tây thành phố v.v. Các hoạt động ý nghĩa này đã phần nào xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân da cam, giúp họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Được biết, từ nay đến hết ngày 10 tháng 8, các cơ hội sẽ tiến hành kỷ niệm 55 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin và phát động gây quỹ vì nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Để chuẩn bị cho năm học mới, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học đã nhập một lượng lớn sách vở, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, thiết bị dạy học để cung ứng ra thị trường. Năm nay, công ty có kế hoạch phát hành trên 3,1 triệu bản sách vở, trên 10.500 bộ đồ dùng học tập, thiết bị dạy học với tổng giá trị trên 33 tỷ đồng. Trước khi các trường cho học sinh nghỉ hè, công ty đã tổ chức phát hành đến các trường học theo đăng ký của các bậc phụ huynh học sinh. Ngoài ra, công ty còn bán lẻ các mặt hàng trên tại 2 siêu thị và 4 cửa hàng đặt tại các huyện thành trong tỉnh. Theo khảo sát của chúng tôi, thị trường sách năm nay không có sự biến động nhiều về giá. Tuy nhiên, ngoài số sách giáo khoa phát hành theo tuyến, thì số sách của học sinh tiểu học, trung học cơ sở bán tại các cửa hàng của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học vẫn còn thiếu một số đầu sách. Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học, số đầu sách thiếu là do nhà xuất bản giáo dục chưa cung ứng kịp. Nhà xuất bản đã cam kết với các đơn vị đặt mua sẽ cung cấp đủ số lượng sách theo đặt hàng trước thềm năm học mới.
Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến gia đình ông Nguyễn Văn Phương, tổ 7 phường Cam Giá, ai ai trong phường cũng biết đến gia đình ông, không chỉ là một hộ sản xuất kinh doanh giỏi, mà còn là một gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh trong nhiều năm. Bài viết Chuyện một gia đình văn hóa tiêu biểu của tác giả Phạm Ngọc Chuẩn sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình ông Nguyễn Văn Phương, tổ 7 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên còn là một gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh nhiều năm liên tục. Trong ngôi nhà của ông Phương có 4 thế hệ cùng chung sống, gồm cụ thân sinh ra ông Phương, vợ chồng ông Phương, con trai, con dâu và cháu nội. Tuy có nhiều thế hệ chung sống, nhưng chưa bao giờ người dân tổ dân phố nghe thấy các thành viên trong nhà to tiếng, hờn giận. Ông Phương cho biết, các thành viên trong nhà sống bình đẳng, có nền nếp, mọi người biết yêu thương, tôn trọng nhau. Tuy nhiên trong nhà phải có kỷ cương, phép tắc. Con cháu phải biết kính trọng bố mẹ, ông bà. Vợ chồng cơm sôi nhỏ lửa, góp ý thẳng thắn để cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình. Năm 26 tuổi, ông Phương xây dựng hạnh phúc cùng bà Trần Thị Nhung. Nhà nghèo, đông em, nhưng ông luôn động viên vợ cùng giúp bố mẹ trèo trống lo cho cuộc sống gia đình êm ấm. Nhớ lại những năm tháng khó khăn, ông Phương tự hào. Vợ chồng tôi phụ giúp bố mẹ nuôi 4 người em ăn học nên người, rồi đến nuôi 2 đứa con học hành. Hiện con trai làm nghề lái xe ô tô, con gái làm kế toán tại doanh nghiệp. Các cháu đã có hạnh phúc riêng, vợ chồng tôi cũng đã lên thiên chức ông, bà nội, ngoại. Cả hai vợ chồng ông Phương đều ngoài tuổi 50, đang sung sức để làm lụng kinh tế gia đình và chăm nom các cháu nội ngoại. Hàng ngày, ông cùng vợ tất bật với gần 8.000 m2 đất trồng đào, cây lúa. Đưa chúng tôi đi thăm gia trang, ông Phương bảo. Gần suốt thời trẻ trung, hai vợ chồng bỏ sức săn lấp vườn bãi, chỗ trũng đào ao thả cá, làm ruộng cây lúa. Chỗ cao đào hố trồng sắn, trồng cây ăn quả. Do cây trồng năng suất thấp nên nhiều năm cả nhà tôi phải ăn độ sắn. Nhưng từ năm 1994, gia đình tôi chặt bỏ những cây trồng cho hiệu quả kinh tế thấp, chuyển đất sang trồng đào. Do chịu khó mày mò học hỏi về kỹ thuật trồng chăm sóc, kỹ thuật ghép mắt đào và cho đào nở hoa đúng tiến độ, nên nghề trồng đào đã cho gia đình tôi đổi đời. Từ gần 10 năm nay, trong vườn nhà thường xuyên có hơn 1.200 gốc đào. Mỗi năm trừ chi phí nhân công, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vườn đào cho gia đình tôi hơn 400 triệu đồng tiền lãi. Thấy việc trồng đào mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên vợ chồng ông Phương đã vận động thêm anh em họ Mạc và bà con trong tổ cùng trồng đào. Hàng ngày công việc nhà bận rộn, nhưng có ai đến học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chăm sóc đào, ông Phương và vợ đều tận tình giúp đỡ. Chính vì thế, nhiều người dân trong vùng gọi vợ chồng ông là chuyên gia về đào của làng và tín nhiệm bầu ông làm chủ tịch hội hoa đào Cam Giá. Bầu bà Nhung vợ ông Phương làm chi hội trưởng chi hội nông dân của tổ. Ngoài việc tự nguyện chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc đào cho nông dân, vợ chồng ông Phương còn giúp đỡ nhiều nông dân vốn vay phát triển kinh tế không lấy lãi. Ngồi bên mẹ chồng, bà Nhung dỗ dành bón cho mẹ từng thìa cháo. Bà Nhung nói, 30 năm về làm con dâu của cụ, tôi luôn coi cụ là mẹ của mình. Năm nay cụ 90 tuổi, cụ nằm liệt 3 năm nay, chưa đêm nào chúng tôi để cụ nằm ngủ một mình. Ông Nguyễn Văn Đông, người cùng tổ dân phố sang chơi cũng góp chuyện. Gia đình ông Phương là một điển hình trong phong trào làm giàu và xây dựng gia đình văn hóa. Trong tổ, nhiều cặp vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, được vợ chồng ông Phương khuyên giải đã trở lại sống đầm ấm hạnh phúc. Từ ngoài sân, có đứa nhỏ bi bô gọi, ông nội, ông Phương dang rộng vòng tay đón cháu, bà Nhung ghé miệng hôn lên má đứa trẻ. để không làm ảnh hưởng đến cái giây khắc hạnh phúc đời thường của một gia đình, tôi lẳng nhìn lên tường nhà, gặp ở đấy những tấm bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng cho gia đình về thành tích làm kinh tế giỏi, về xây dựng gia đình văn hóa. Tôi thầm ước rằng trong xã hội có được nhiều gia đình êm ấm, hạnh phúc như gia đình ông Phương.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên với ông Trương Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xá về kinh nghiệm của địa phương trong thực hiện công tác xã hội hóa để xây dựng địa phương ngày một phát triển. Trước hết là phần tin.
Chi bộ xóm Xuân Hòa, xã Phúc Xuân hiện có trên 20 đảng viên. Nhờ phát huy tốt vai trò của cấp ủy chi bộ, đặc biệt là vai trò đầu tàu gương mẫu của các đảng viên trong việc tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung sức để xây dựng xóm ngày một phát triển. Cụ thể trong 5 năm trở lại đây, nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nên nhiều hộ dân trong xóm có thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng từ cây chè trên một năm. Đời sống nhân dân ngày một khấm khá hơn, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 2%, 100% trẻ em được đi học đúng độ tuổi. Hầu hết các con đường trong xóm đều được đổ bê tông. Nói về việc phát huy vai trò của cấp ủy trong xây dựng xóm, đồng chí Nguyễn Tiến Thường, Bí thư chi bộ, trưởng xóm Xuân Hòa cho biết.
Thấm nhuần cái nghị quyết đại hội các cấp ấy, thì cái thứ nhất là phải lấy dân làm gốc, thế và phải bám, thực sự bám nhân dân. Và tất cả mọi công việc lãnh đạo của xóm thì dân phải biết, dân phải bàn và dân phải làm và dân được kiểm tra. Khi người ta thấy mình làm đúng chủ trương, làm có hiệu quả thì dân đồng tình ủng hộ rất cao. Ví dụ nộp cái tiền đối ứng nhà văn hóa xã thì như hiện nay chúng tôi đã thu được trên 83% rồi. Hai nữa là phải bám dân. Các đồng chí cán bộ đảng viên được phân công phụ trách từng cái cụm dân cư để có những cái gì mà dân vui, buồn, có những cái đột biến thì phải báo cáo kịp thời và phải gặp gỡ để giúp đỡ nhân dân để tránh được những cái vấp váp cũng như là cái khuyết điểm mà không đáng có.
Ngoài chăm lo xây dựng đời sống cho nhân dân, cấp ủy xóm còn chú trọng đến công tác xây dựng đảng, mà cụ thể là công tác phát triển đảng viên. Bình quân mỗi nhiệm kỳ, chi bộ kết nạp mới từ 2 đến 3 đảng viên. Với nhiều thành tích đã đạt được, chi bộ xóm Xuân Hòa liên tục trở thành chi bộ trong sạch vững mạnh của Đảng bộ xã Phúc Xuân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, thời gian qua phường Phú Xá nổi lên là một trong những địa phương tiêu biểu của thành phố Thái Nguyên trong công tác huy động sức mạnh của nhân dân và xây dựng địa phương. Nhờ vậy đã tạo nên bộ mặt phường ngày càng khang trang hiện đại. 6 trên 6 trường học đạt chuẩn quốc gia, gần 100% các trục đường giao thông liên tổ được bê tông hóa, số hộ nghèo giảm xuống mức dưới 1%, v.v. Những kết quả đó có được là do vai trò của cấp ủy của toàn đảng bộ đã được phát huy. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên với ông Trương Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên về công tác xã hội hóa trên địa bàn phường.
Vâng, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trao đổi cùng chúng tôi. Vâng, thưa ông có thể cho biết đôi nét về công tác xã hội hóa trong xây dựng phường Phú Xá trong thời gian qua được không ạ?
Với cái ý nghĩa mà phường Phú Xá đã thực hiện trong những năm qua đó thì đã đạt được đó. Như các cái công trình, đã làm được các cái công trình, ví dụ như cái hệ thống đường giao thông, cái trục đường Phú Xá gần 2 km², toàn bộ cái tiền giải phóng mặt bằng và các cái công trình công việc phụ trợ là do phường đảm nhiệm, không dùng đến ngân sách của thành phố nhà nước. Cái thứ hai là trong đặc biệt là trong năm qua với các nhà trường, ví dụ như trường tiểu học Phú Xá thì đã huy động 100% nguồn vốn của phụ huynh học sinh và các cái nhà hảo tâm xây dựng cái nhà 2 tầng, 4 phòng học, 2 phòng chức năng thứ hai của trường tiểu học và các cái công trình như trường mầm non Hoa Sen, mầm non Bê Tông, rồi là mầm non Hoa Mai hoặc là mầm non Hoa Hồng đều đã nhờ được cái sự huy động của các cái nguồn lực trong nhân dân mà đã hoàn chỉnh và các trường đã phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2 trong năm qua. Về cái giao thông thì liên tổ, thì với cái sức huy động đó thì đến hiện nay thì 100%, gần như 100% là cái hệ thống đường điện chiếu sáng do kinh phí cơ sở do nhân dân đóng góp thì đã đầu tư được hết. Thế và 100% các cái trục đường liên tổ đã bê tông hóa và nhựa hóa, không còn đường đất trên các cái tổ dân phố nữa.
Vậy ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm của Đảng bộ phường về công tác xã hội hóa trong xây dựng địa phương?
Trong những năm qua thì phường Phú Xá luôn luôn quan tâm đến cái công tác huy động để phát huy những cái tiềm năng sẵn có trong toàn phường ở các thành phần, và đặc biệt ấy là công tác dân vận. Và qua cái công tác xã hội hóa thì phường rút ra một số cái kinh nghiệm thứ nhất ấy là khi ra những cái chủ trương để vận động thì Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đặc biệt là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để xác định được những cái công trình mà theo chủ trương đó là trọng yếu, là phục vụ thiết yếu vào đời sống của nhân dân và cũng như trong những cái hoạt động giao dịch công tác của toàn phường từ cơ quan đến nhân dân. Cái thứ hai đó là phải tạo được niềm tin cho nhân dân vào cái tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể, và đặc biệt là niềm tin của nhân dân đối với cán bộ thực thi nhiệm vụ. Để làm được việc đó thì cả hệ thống chính trị phải làm tốt cái công tác dân chủ, công khai, minh bạch để đáp ứng được cái mong mỏi của nhân dân. Cái thứ ba đó là công tác quản lý là phải tốt, quản lý nó phải tiết kiệm và phải đưa được những cái kiến sáng kiến vào trong quá trình khai thác cũng như cái điều hành sử dụng thì để nâng được cái hiệu quả cũng như cái thời gian cũng như cái giá trị của công trình đó. Thế và một vấn đề rất quan trọng đó là cái công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền, cả hệ thống chính trị phải làm tốt công tác tuyên truyền thì chúng ta mới có thể làm cái công tác xã hội hóa tốt được.
Vâng, để tiếp tục đưa Phú Xá trở thành địa phương phát triển toàn diện thì thời gian tới Đảng bộ phường sẽ có những kế hoạch cụ thể gì ạ?
Với những cái kết quả đã đạt được ấy, thì phường xác định được là cái sức mạnh trong dân là rất lớn, và nếu như làm tốt công tác huy động và xã hội hóa thì cái thành công rất rất lớn, và đặc biệt ấy, có một cái ý nghĩa rất quan trọng đó là của toàn dân, công trình của toàn dân đóng góp thì mọi nhân dân đều có trách nhiệm gìn giữ, bảo quản và cũng như là chăm chút sửa chữa, duy tu để khai thác sử dụng. Thế và trong cái thời gian tới ấy, thì Đảng bộ và chính quyền và nhân dân phường thì tiếp tục xã hội hóa những cái công trình cơ sở hạ tầng, và đặc biệt như cái trạm xá thì phường cũng đang có định hướng là khi thành phố cho đầu tư xây dựng công trình nhà 2 tầng cho trạm xá thì phường sẽ tiếp tục huy động làm các công trình phụ trợ để đảm bảo đạt được chung tay với thành phố để xây dựng được cái trạm xá của phường. Tuy nhiên phường đã đạt chuẩn về y tế từ năm 2005, nhưng tới đây phường sẽ tiếp tục để cử tri đề nghị thành phố và phường sẽ chung tay để huy động để cùng với thành phố để làm tiếp, và đặc biệt là những cái công trình cũng như cái huy động trong các nhà văn hóa của nhân dân. Đó là những cái công trình mà huy động trực tiếp để đưa vào đời sống và phục vụ trực tiếp cho nhân dân.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đảng vào cuộc sống số tháng 8 năm 2016. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 8 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1084 UBNZKT về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 5 tháng cuối năm 2016, gửi các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau. Để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kịp thời phát hiện, bắt giữ, ngăn chặn, xác minh xử lý đối với các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 5 tháng cuối năm 2016. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng, Ủy ban Nhân dân các phường xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau. 1. Đội quản lý thị trường thành phố, thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố, xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu và các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, vi phạm sở hữu trí tuệ, nhãn mác. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân các phường xã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại, thường xuyên nắm bắt, theo dõi sát diễn biến thị trường ở từng địa bàn phường xã. chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, hàng tháng tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường theo quy định. Tổng hợp kết quả kiểm tra xử lý của các đơn vị báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 20 hàng tháng. 2. Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã nắm chắc tình hình các địa bàn trọng điểm, các đối tượng cầm đầu để triệt phá tận gốc đường dây, ổ nhóm buôn lậu và vận chuyển, kinh doanh hàng hóa trái phép, không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, buôn bán tàng trữ pháo nổ, hàng cấm, kịp thời công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố. 3. Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Vật tư nông nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra xử lý vi phạm trong sản xuất kinh doanh, vận chuyển gia súc gia cầm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, phân bón, cây con giống và vật tư nông nghiệp. Tổng hợp kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 22 hàng tháng. 4. Phòng Tài chính kế hoạch thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra về giá, phí, lệ phí trên địa bàn đối với các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đặc biệt là đối với các mặt hàng phải đăng ký, kê khai giá như sắt thép, xi măng, phân bón, cước vận tải, khí dầu mỏ hóa lỏng, thức ăn chăn nuôi, sữa, thuốc chữa bệnh các loại. 5. Phòng Y tế thành phố tăng cường công tác quản lý thuốc tân dược, quản lý chất lượng về an toàn thực phẩm, chủ trì thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực về y tế, an toàn thực phẩm, hành nghề y dược trên địa bàn. 6. Đài truyền thanh truyền hình thành phố thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin để đăng tải đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 389 thành phố, các ngành, các địa phương và các lực lượng chức năng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, thường xuyên đưa tin về công tác chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra của lãnh đạo thành phố và những vụ việc điển hình đã bị phát hiện, xử lý trên địa bàn. Phối hợp với các ngành chức năng hàng tuần, hàng tháng, xây dựng các phóng sự chuyên đề, chuyên mục, đặc biệt tập trung xây dựng các chuyên đề phóng sự về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, chuyên đề về điều kiện kinh doanh của một số ngành nghề như kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, vật tư nông nghiệp, chuyên đề hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt hàng thật, hàng giả, các thông tin liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và chuyên mục bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 7. Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường công tác phối hợp và đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, tổ, xóm, khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, phối hợp cung cấp thông tin đến các lực lượng chức năng về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn theo quy định. 8. Các phòng ban đơn vị thành phố căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình xây dựng chương trình kế hoạch đấu tranh tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn theo quy định. Nhận được văn bản này, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố qua Phòng Kinh tế thành phố trước ngày 20 hàng tháng. Bản tin dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5 tháng 8 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, đêm nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rào và dông, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, đêm nhiều mây, có mưa rải rác và có nơi có dông, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Vợ yêu ơi, em biết tin gì chưa?
Có tin gì mà chồng vui vậy?
À, ngân hàng Maritime Bank gần nhà mình đang có chương trình khuyến mãi mừng sinh nhật 25 năm đấy.
Wow, chắc có nhiều chương trình hấp dẫn lắm anh nhỉ?
Tất nhiên chứ, sinh nhật mà em, Từ nay đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2016, Maritime Bank dành tặng hơn 60.000 quà tặng cho khách hàng tới giao dịch tại quầy và nhiều gói quà tặng 25 năm may mắn hàng tháng với giá trị lên đến 250 triệu đồng một giải. Chương trình áp dụng cho hầu hết các sản phẩm như tài khoản, tiết kiệm, thẻ, Internet Banking và cả vay không tài sản đảm bảo. Tổng giá trị quà tặng và giải thưởng lên đến 11 tỷ đồng cơ đấy.
Tuyệt vời quá trông nhỉ.
Còn chần chờ gì nữa em ơi, mình cùng tham gia chương trình ngay hôm nay luôn em nhé.
Vâng ạ.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất.
25 năm cảm hứng lan tỏa, ưu đãi chan hòa cùng Maritime Bank.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu chống quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón, phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển sinh. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Hiện đang đào tạo 22 mã ngành, trong đó có nhiều chuyên ngành đã trở thành thương hiệu đặc thù chuyên về giao thông vận tải, xây dựng như công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ, công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, kế toán doanh nghiệp, kinh tế xây dựng. Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường xét tuyển theo nhóm GX, tức tăng gấp đôi cơ hội cho thí sinh đăng ký, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2.800 sinh viên. Phương thức tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển. Sử dụng kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại các cuộc thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển. Điểm xét tuyển năm nay là 15 điểm. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các tổ hợp môn thi, xét tuyển theo chuyên ngành và theo từng cơ sở đào tạo. Xét theo nguyên tắc thí sinh có kết quả thi từ cao xuống, thí sinh đăng ký nguyện vọng tại cơ sở nào thì khi trúng tuyển sẽ học tại cơ sở đó. Tham gia học tập tại trường, sinh viên có cơ hội việc làm rất lớn và có cơ hội nhận học bổng theo các chương trình hợp tác quốc tế. Ngoài đào tạo hệ cao đẳng, đại học chính quy, cơ sở còn đào tạo đại học liên thông hệ chính quy, tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông, nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành giao thông vận tải. Địa chỉ liên hệ: đường Phú Thái, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02803 856 545, fax 02803 746 975, email info@utt.edu.vn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!